Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đọc lại điều giới: không được sát hại chúng sanh trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu dưới cho đến các loài bò bay cửa động ly tế côn trùng, phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Thì chúng ta thấy Đức Phật dạy là chúng ta không được sát hại tất cả các loài, thì đó là một cái ý. Ý thứ hai là Đức Phật là dạy mình là phải có lòng từ bi, phải khởi tâm từ bi hộ mạng chúng. Thì do đó là nếu như mình gìn giữ cái điều giới này theo chân của Đức Phật giới định, thì chẳng những mình không giết các loài mà mình còn phải phóng sanh, đúng không ạ? Chúng ta nhận ra ý này không? Ở giới Bồ Tát thì sẽ khác. Ở giới Bồ Tát thì có điều giới là bắt buộc cái người thọ trì giới pháp phải là phóng sanh. Còn ở Tinh Văn thì không có cái điều giới là khuyên mình hay là bắt buộc mình phải phóng sanh. Nhưng mà trong văn điều giới này, nếu chúng ta chú ý, chúng ta sẽ nhận ra phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Hộ mạng thể hiện lòng từ bi là thương xót, còn hộ mạng nghĩa là mình cứu giúp, mình phóng sanh cho tất cả các loài được mạng sống tốt đẹp. Bây giờ phóng sanh như thế nào cho đúng, cho họ. Bây giờ nói về vấn đề phóng sanh, có rất nhiều điều được đặt ra ở đây. Cái thứ nhất là có người nói là phóng sanh thì phải ra chợ mua cá, chứ không nên đến trước cửa chùa của chim phóng sanh, đó là điều không nên. Có người nói là tôi đến trước chùa tôi mua chim tôi phóng sanh, bởi vì chim nó được nhốt vào trong lòng nên tôi mua tôi phóng sanh, chừng nào là tôi đặt ngày mai bắt cho tôi 100 con chim, đó mới là điều không nên. Bây giờ chim nó đã nhốt sẵn rồi, bây giờ tôi mua tôi thả đâu có gì đâu sai, tôi thể hiện lòng từ bi của tôi, tại sao nó rất là sai. Có người nói là bây giờ ra ngoài chợ gặp ốc gặp cá gặp ếch gặp cát rồi mà chuẩn bị bị người ta mua về ta làm thịt, mình phóng sanh những loài đó mới có ý nghĩa, mình mới cứu giúp được cái sinh mạng của nó, chứ không nên con nuôi chim ở chùa. Còn có người thì bây giờ mình có được 100.000 mà nếu ra chợ mua được có 2 cái lóc bơi thả có 2 con uổng quá. Bây giờ ra ngoài cái trại mua được 2 ký cá giống là được 500 con thả phước nhiều hơn. Bây giờ ai đúng ai sai? Thì có nhiều người mua đem vô chùa nhờ mấy thầy chú nguyện, sáng ra chợ gặp con cá mua mang về chùa nhờ thầy chú nguyện. Thầy đang bận công chuyện tới 10 giờ mới lên cúng ngọ. 10 giờ cúng ngọ xong rồi thầy mới chú nguyện cho mình, chờ như vậy cá chết thì sao? Bây giờ cái nào là đúng, cái nào sai? Bây giờ mua con cá chờ mà nó bị chết, mình có mang tội hay không? Rồi mình đặt người khác mà bẫy chim cho mình, ngày mai đủ 100 con để mình thả thì như thế nào? Bây giờ thứ nhất là mua chim ở chùa phóng sanh được hay không? Bây giờ được hay không thì chúng ta nên xem chim này từ đâu mà có. Do người ta bắt, người ta săn, người ta bắt, người ta bẫy lưới, người ta mang về để bán. Bây giờ nếu như ngày mình mua mà mình đi chim phóng sanh mình thả thì mình được cái phước của phóng sanh, nhưng mà vô tình tạo cho người khác thêm những cái nghiệp. Một là cái người mang cái nghiệp đi bán chim, một người là mang cái nghiệp là đi bắt chim để bán. Làm hai cái nghề này, chính hai cái nghề này tạo nên cái nghiệp cho những người mà mình có cái tâm giống như là mình giúp đỡ người khác, mua giúp giùm người khác, mua giúp giùm thả để cho những con chim này được trở về với thiên nhiên. Bây giờ đặt trường hợp nếu như mình không mua chim, tất cả Phật tử chúng ta biết được điều này, chúng ta không mua chim nữa, thì cái người bán chim bán không được thì người bắt chim có liên quan hay không? không? Như vậy ở vấn đề này thì nên như thế nào?
Nếu như khi người ta mang đến chùa, còn bây giờ có những người tiếc cái đồng tiền của mình mà không mua những con cá đó mà đi ra mua cá giống, thì cái người khác nói là bây giờ cá giống nó làm gì nó có chết.
Cá giống là để người ta thả thì nó lớn, người ta cho ăn cho là chứ tốt hơn là mình đem mình đi phóng sanh nữa. Thì tại vì ta sao mà mình tại phải mua cá mình thả như vậy, rất là phí, rất là uổng tiền. Đúng hay sai? Lập luận đó đúng hay sai? Cái người làm cái việc phóng sanh mà cá giống đó sai hay là cái người lập luận kia sai? Bây giờ cá giống, nếu bây giờ mình không mua phóng sanh thì sẽ có những người mà người ta nuôi cá, người ta đến người ta mua cá giống về ta thả. Thì nếu như người ta thả thì người ta phải chăm sóc nè, phải cho ăn nè, phải thay nước nè, phải chăm sóc cho cá rất là tốt. Mắc gì chúng ta phải đi mua nó, phải thả nó. Mới ngày 20 vừa rồi chúng tôi thả là khoảng 10 triệu tiền cá, thì là 250 kg cá giống đem đi thả. Thì có một số phật tử đây có tham gia trong cái chuyến đó, nên là biết cái việc đó mà không dám nói, không tán thành còn không dám nói này. Bây giờ chúng tôi nêu cái ý đó như thế này, thì mình thả cá giống thì với cái lập luận của người này là đúng, lập luận người khác là sai, nhưng mà sai hay đúng do cái tâm của mình. Bây giờ chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta có một cái câu như thế này: nếu như người nào chỉ nghe một cái câu xưng Nam Mô Phật thì tương lai cũng thành Phật. Bây giờ những cái con cá mà mình đem mình chú nguyện đó, những con cá mà mình mua, mình đem mình tụng kinh, mình chú nguyện nó, thì bây giờ nó nhờ cái sự chú nguyện của mình. Bây giờ mình mua cá giống thì mình được nhiều con hơn, mình chú nguyện được nhiều cái loài hơn, nhiều cái con vật được mình nghe những cái bài kinh của mình hơn, thì đó là tốt hơn. Bây giờ trong quá trình ví dụ như là 10 giờ mấy thầy cái tụng kinh mấy chú nguyện, mà 9 giờ là cá nó ngã nửa hết rồi, nhưng mà chờ đến 10 giờ, nhưng mà biết đâu những con cá mà những mấy thầy chú nguyện vừa xong mà nó chết liền, biết đâu đó là nó nhờ cái phước. Phước là chỗ nào? Phước là nó chuyển kiếp, nó nhờ cái sự tụng kinh, nhờ cái sự chú nguyện của quý thầy mà nó chuyển kiếp. Thì cái đó là cái phước của nó nhờ nghe một cái câu kinh thì nó chuyển được một cái kiếp cá của nó, mà mình đừng có giúp nó chuyển kiếp nha. Hiểu cái này không? Nghĩa là mình lấy dao mình đập nó là giúp nó chuyển kiếp đó. Cái đó là cái không nên. Còn mình thể hiện cái tâm, mình tụng kinh, mình chú nguyện cho nó để cầu nguyện cho nó chuyển kiếp, mà nó được chuyển kiếp thì đó là cũng là cái mình. Chứ không nên gì là nhìn thấy con cá mà nó ngã ngửa cứ xót ruột, cứ cái tâm nó không tán hoài, đó là cái mà chúng ta không nên. Thì do đó là với cái người mà ra ngoài chợ mà mua cá đi thả, đó là giới tâm tốt. Nhưng mà tốt hơn hết là mọi người nên biết những cái bài chú, những cái bài kinh chúng ta tụng, chúng ta chú nguyện, chúng ta cầu nguyện cho nó để nó được sớm chuyển kiếp, đó là cái tốt nhất. Còn chúng ta mua và chúng ta ra và chúng ta thả thì cái con cá, một cái đồng tiền của chúng ta bỏ ra 50-70 ngàn, chúng ta mua được vài con cá đem đi thả như vậy thì nhiều lúc chúng ta thấy nó cũng tiếc. Khởi cái tâm từ bi chút xíu có hết bao nhiêu tiền cảm thấy hơi tiếc. Nhưng mà bây giờ nếu như chúng ta có chú nguyện cho nó, bây giờ nhờ cái sự chú nguyện của mình mà nó chuyển kiếp được thì đó là một cái điều nên làm. Nếu như vậy thì cái điều này sẽ giải đáp là cá mua ở chợ đem đi ra thả liền, hoặc là mang đến chùa mà chờ mấy thầy hơi lâu, cái nào đúng chúng ta tự giải đáp được, đúng không? Bây giờ mình á, làm cái gì nó cũng bất tương đối, chung đừng quá mà chú tâm. Mình quá chú tâm, quá quan tâm nhiều quá có những cái nó không hay. Chẳng hạn như thế này, bây giờ mua cá xong, mang ra ngoài sông Sài Gòn thả, thì chúng ta vừa mướn một chiếc xuồng, chúng ta bơi ra giữa dòng chúng ta thả, thì dưới dòng sông nó có rất nhiều chiếc ghe chài canh chúng ta thả để mà ta chài ta bắt. Thì nếu như vậy mà mình thối tâm là gì không nên. Nhưng mà thông qua cái việc đó có thể làm sao rút kinh nghiệm đi nơi khác mà người ta không có chài. Chứ mà mình làm vừa xong mà mình thối tâm là chuyện không nên. Bất cứ việc gì cũng vậy. Chúng ta làm từ thiện, mang những phần quà đến vùng quê trao cho những người nghèo, mà vừa trao cái người kia đưa tay ra nhận, nhìn thấy trên tay có chiếc nhẫn, hỏi chị sao chị có chiếc nhẫn trên tay, chị già quá vậy mà sao đi nhận quà từ thiện. Cái người này trả lời đấy đâu phải chiếc nhẫn này của em, chồng em cho em. Chuyện này chúng tôi đã chứng kiến. Nhưng mà nếu như vậy mình thối tâm là không nên, nhưng mà rút kinh nghiệm cho làm sao. Còn việc gì đã làm rồi thì đừng nên thối tâm. Đi làm từ thiện cũng có nhiều cái vui. Có một lần đoàn bác sĩ đi về thôn quê khám bệnh. Một cái người đó đi đến khám, nếu bác sĩ khám giùm em, hỏi chị bệnh gì. Nếu em cũng không biết em bệnh gì, bác sĩ khám và bác sĩ chữa giùm em. Hỏi chị có cái triệu chứng của chị. Cái bệnh của em á là em ăn ngon, nó buồn ngủ. Bác sĩ cái vậy thì khỏi chị, nhưng mà cảm ơn tốt nhất là đừng ăn ngon. Khỏi buồn ngủ mà khỏi chị tốt. Nên có những cái chuyến đi thì nó cũng có cái niềm vui. Và những cái vùng thông quê cũng là những cái vùng đó. Có một lần chúng tôi về đó ngay cái việc là lệ thủy đi về quê hát. Hát ở ngay cái khu vực. Ngay khu vực đó thì ở nhà của người dân. Mấy bà già ở thôn quê nó lại gần, lâu lâu mới có dịp gặp lệ thủy ngoài đời. Rất là mừng. Lại dỗ dai cháu khỏe không? Cháu nhiêu tuổi? Cứ cháu, cứ con không? Bây giờ cái lệ thủy nó dạ con 58 tuổi, năm lệ thủy 58. Còn hỏi còn má khỏe không? Dạ má khỏe. Họ má nhiêu tuổi? Má 57. Bởi vì 57 quê rất là già, mà càng thôn quê như vậy là cái thể hiện thương mại quê. Thì bây giờ như thế này, ông bà mình thường hay nói là những cái đứa em mà mất còn trẻ, còn nhỏ, tuổi còn nhỏ, khó siêu khó. Do đó là tốt nhất là khi các em mất thì mình đừng nên là thờ cúng, đừng nên nhắc tên. Nhiều lúc mà chết còn nhỏ thì nhiều lúc là bỏ qua cái thứ luôn. Giống như đứa bé là mình đã sanh ra đứa thứ nhất là thứ hai, đứa thứ hai là thứ ba, đứa thứ ba là thứ tư. Lỡ đứa thứ tư mất cái đứa thứ năm, không dám để thứ năm mà chồng cho thứ tư. Sợ là mình biết có một đứa con hoặc mình nhớ mình có đứa con thứ tư mất. Thì mình sợ mình nhớ, mình tưởng nhớ tới nó thì nó sẽ quanh quẩn theo mình mà nó làm cho mình là không có được tốt. Thì đó là những cái quan niệm sai lầm. Hoặc là những cái đứa trẻ mà chúng ta bị thương thai thì nhiều người là không quan tâm tới, không đặt cho cái tên, còn đặt cứ là Nguyễn Vô Danh hay là Trần Vô Danh. Chúng tôi nói là tốt nhất đừng đặt. Thì dường như một tháng chúng tôi giải quyết không biết bao nhiêu việc, không biết bao nhiêu người cứ đến nói là cách nay 5 năm, 10 năm con có bị thương thai một lần. Lúc đó không đặt tên, bây giờ nó cảm thấy người nó bệnh hoạn hoài, đi xem thầy bói nói là có một cái dòng theo. Do đó là nói đó là con bây giờ con đi gửi cái dòng chùa. Thì những trường hợp này, nếu như chúng ta mà vì sơ xuất mà bị sảy thai, đó là nó không liên quan tới điều giới này. Nhưng mà chúng ta là có được hai đứa con gái, bây giờ mong được đứa con trai, nhưng mà thai 2 tháng, 3 tháng chúng ta siêu âm biết là con gái nữa, chúng ta liên quan. Đó là chúng ta mang vào tội nghiệp này. Nhớ, còn trong bào thai chúng ta vẫn bị cái nghiệp này chứ không phải là ra thành người. Còn mình mà dùng cái tâm của mình, dùng phương tiện của mình mà để giết một cái người khác thì đó là điều mà chúng ta rất khó làm. Nhưng mà bào thai thì dường như chúng ta rất dễ phạm. Do đó là lưu ý đối với tất cả chúng ta nên lưu ý ở điểm này. Thì bào thai dù thời gian một vài tuần vẫn có thần thức vào trong đó. Do đó chúng ta chú ý. Còn lỡ như mà trường hợp chúng ta đã làm trước đây thì sao? Hoặc là vô tình chúng ta bị sảy thai thì sao? những trường hợp đó nên giải quyết như thế nào. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là nếu trải qua thời gian bao nhiêu, một vài năm rồi hoặc là 10 năm, 20 năm, bây giờ tìm đến chùa thì chúng ta giải quyết như thế này. Phải từng bước nhưng mà nó kỹ, nó chắc, nó rõ ràng. Chúng tôi khuyên thứ nhất là về nhà làm hai mâm cơm. Một mâm cúng ông bà, khấn nguyện với ông bà trước đây vào ngày tháng năm nào đó, hoặc là nhớ cái năm, hoặc là không nhớ là nói là trước đây vào khoảng năm nào con có bị hư thai, bị cái gì đó, mất một cái đứa bé, do lúc đó con không biết, không đặt tên, nay con biết nên là con nhờ con đặt cho bé cái tên đó, nhờ ông bà đi tìm bé và nhận bé là cháu của ông bà. Cái đó là cái thứ hai, là chúng ta để một mâm cơm giữa nhà, chúng ta khấn nguyện à hồi năm đó là mẹ có bỏ con, do mẹ không biết, không quan tâm tới con, không đặt tên cho con, bây giờ đây mẹ mới hiểu ra, mới biết ra, do đó là mẹ thấy đó là một cái lỗi, đó là cái điều sai của mẹ, nên con nên tha thứ cho mẹ. Đầu tiên phải nói lên lời xin lỗi, con tha thứ cho mẹ, rồi mẹ sẽ quan tâm tới con, bây giờ mẹ sẽ đặt cho con tên gì đó, chúng ta nói cái tên cho cái hương linh nó biết. Nói cái tên xong thì chúng ta nói lên lời xin lỗi, thì chúng ta mới nói việc này, nói việc kia, cũng không cần nhiều việc. Mà mẹ thấy hiện tại bây giờ con sống bằng cái thần thức chất dưỡng như thế này rất là khổ. Mẹ thường đi chùa, mẹ thấy ở trong chùa thờ cúng rất trang nghiêm, rồi ăn uống no đủ, rồi được nghe đọc kinh, được quý thầy thắp nhang, nhang khói thường xuyên. Nên là mẹ thấy tốt nhất là con nên vào chùa con ở. Rồi thỉnh thoảng mẹ đến chùa, mẹ thập hương, mẹ cúng qua trái cho con. Thì với cái tâm mà chúng ta có những lời như vậy thì hương linh nào có quán ghép chúng ta cũng là nghĩ tưởng thương chúng ta mà nghe theo lời chúng ta. Thì lúc đó mà chúng ta đặt cái tên mà cháu nó đã nghe theo lời chúng ta rồi, thì chúng ta đặt cái tên, chúng ta vào chùa đăng ký nhờ quý thầy cầu siêu, rồi nhờ quý thầy là làm cái lễ mà đưa hương linh nó về chùa. Mà đưa hương linh về chùa thì chúng ta cũng phải thường xuyên chúng ta lấy thăm viếng, đó mới là cái tốt nhất. Còn có nhiều người thì khi nhờ quý thầy đặt cho cái tên, quý thầy đặt cái tên mang lên chùa cúng, cái tên là cái tên, hương linh là hương linh, hai cái hoàn toàn khác nhau, việc cúng hoàn toàn không ý nghĩa. Bây giờ đến chùa nhờ thầy đặt tên, cái thầy đặt cho cái tên là Nguyễn Văn Minh, hương linh kia nó biết là Nguyễn Văn Minh là tên nó hay không? Lúc mà cúng đưa về chùa, cái hương linh có biết có gì chùa hay không? Đó là cái thứ nhất chúng ta chú ý. Cái thứ hai là khi mà chúng ta đặt cho về nhà làm mâm cơm, đặt cho nó cái tên rồi, cái nói cái đi về chùa nhờ mấy thầy đưa hương linh về chùa. Khi mà chúng ta đặt được cái tên nó gắn với hương linh rồi, bây giờ chúng ta đưa nó về chùa, bây giờ nó không nghe theo lời chúng ta hay không? Bà tốt làm gì mà bà quan tâm tới tôi? Trước đây là bà sinh tôi ra, bà bỏ tôi, bà không quan tâm tới tôi. Bây giờ làm mâm cơm mời ăn, đặt cho cái tên khách gia vô chùa, tôi đâu có thích vô chùa tôi. Rồi chúng ta làm cái việc đó nó có hay không? Mà khi vào chùa rồi nó có chịu ở trong chùa hay không? Mà khi mà không ở trong chùa nó quay trở về nó còn quán ghét nhiều hơn nữa. Đó là những cái mà chúng ta thường hay bị sai. Do đó là tốt nhất mình cứ rõ ràng, mình sai cứ nhận là sai, cứ nói lời xin lỗi với nó, không sao cả. Cứ nói lời xin lỗi, rồi sau đó là chúng ta cứ làm theo sự hướng dẫn của quý thầy. Làm theo sự hướng dẫn của quý thầy là mình đưa hương linh về chùa, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta phải thường mới thăm viếng. Chứ những hương linh mà đưa về chùa mà chúng ta không tới luôn thăm viếng thì những hương linh đó là hàng ngày chỉ ăn những cái thực phẩm, những cái hương khói của chùa cũng. Mà đó là một cái phần giống như phần thức ăn và tối thiểu ở trong chùa có. Còn những người kế bên, những người sống xung quanh thì hôm nay được gia đình mang trái cây, mang hương qua đến, người ta được, người ta mời những người xung quanh ăn. Rồi cái hôm sau cái một gia đình khác mang đến, người ta mời những người xung quanh có qua có lại, trong khi hương linh người thân mình vào trong đó không được cái gì cả. Thì không mời qua, không mời lại, không ai quan tâm tới mình, buồn quá là đi ra ngoài. Đi ra ngoài sống dứt dưỡng thì gọi đó là cô hồn. Do đó cô hồn không phải là những hương linh mà nhỏ bé như thế này. Kể cả ông bà cha mẹ chúng ta gửi về chùa cũng có thể trở thành những cô hồn. Cô hồn là những hương hồn cô đơn vật vã không nên như thế. Chứ không phải cô hồn là những em bé, những trẻ nhỏ. Do đó là ai mà gửi hương linh về chùa nên chú ý vào cái điều này. Phải thường tới luôn, thường thăm viếng. Còn trường hợp mà những cái em nhỏ thì chúng ta nói như vậy. Bởi vì không phải chúng ta sai, mà ông bà cha mẹ chúng ta từ xưa tới giờ cũng có quan niệm giống như chúng ta vậy. Nên là cứ là nghĩ là đừng quan tâm tới nó, mình quan tâm tới nó theo mình, nó dính dứt bên mình thì mình không có được nhẹ nhàng, thì công việc của mình nó trở ngại thường hay đừng quan. Đó là điều không nên. Chúng ta thường nghe cái câu là âm siêu dương mới thành. Những người thân của mình được siêu thoát hết thì lúc đó mình mới được thân thành. Công việc làm ăn, sự nghiệp, sức khỏe của mình mới là tốt. Thì thông qua điều giới này, chúng ta có những cái ý nhắc nhở các học viên của chúng ta như vậy. Thì bài này chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Mời đại chúng